cho biết là mình niệm A Di Đà Phật, mình ai cũng niệm hết, nhưng mà đối tượng của tâm nó phải là Sa Bà không chị?
Dạ đúng, dạ.
Anh thấy chưa? Mình niệm A Di Đà Phật, mình cầu vãng sanh, nhưng mà mình sống cái đối tượng trong lòng mình là giải quyết vấn đề Sa Bà. Thấy chưa?
Dạ.
Yeah. Đối tượng của tâm là Sa Bà không? Đối tượng của tâm là Sa Bà là anh thấy cái bàn tay rồi. Thì làm sao mà anh thoát được đạo? Đối tượng của tâm là Sa Bà thì làm gì thoát Sa Bà? Thì tất cả chúng ta đều lấy Sa Bà để mà làm công việc chứ. Tất cả chúng ta đều lấy Sa Bà để làm cái sự sinh hoạt chứ, phải không?
Dạ.
Yeah. Tất cả chúng ta đều đi đầu thai hết. Các ngài không thấy Sa Bà, không có thân để lo, không có việc để giải quyết. Tại vì sao? Các ngài ở trong cái tính nguyện thị danh đó, ở trong công phu, thí dụ như thầy nói, bây giờ mình bỏ thời gian là mình tĩnh tọa, thân tâm rất thoải mái. Tiếng Phật đó nó nương theo cái tế bào của cơ thể nó nói vậy, chứ không biết nói làm sao. Nó nhẹ nhàng, rất yên bình, chậm chậm từ từ vậy đó. Xong rồi từ câu này nó qua câu kia, nó nối liền với nhau tới vài trăm câu và vài ngàn câu. Mà cái câu đó là phải là Phật Di Đà. Thì tới chừng 1.000 câu, 2.000 câu thì quên sạch hết, không biết là có thân để lo. Không biết vấn đề Sa Bà là gì, điều giống như mình đi ngủ, mình không biết nữa. Mà cái này là mình vô công phu, mình không biết nữa. Thì đối tượng của mình là thế giới Tây Phương, là Phật Di Đà. Từ khi mà mình tu tới 1.000 câu, 2.000 câu, mình mở mắt ra, mình thấy cảnh Phật Sa Bà. Đó, đối tượng của mình là Phật Đạo nữa. Mình đã bỏ quê hương, mình đi lại quán trọ nữa rồi. Là mình để vô Sa Bà sống nữa. Thì khi đối tượng của mình là Sa Bà đó, thì cái công phu Phật hồi nãy là đi mất tiêu rồi. Ở trong Sa Bà mà lại còn tinh kế. Đây là đúng, đây là sai, cái này là phải, cái này là sai. Thì mình còn thế một lớp vô nữa. Mình thấy nó thôi, mình đã dính với nó rồi. Mình còn suy nghĩ vô nó để giải quyết vấn đề của nó. Đó là cách thứ hai. Còn cái người thường là yêu thích, bớt bỏ nó. Rất là dính chặt với nó. Còn cái người không phu, mở con mắt ra là sợ. Đó là cái yểm đó. Đó là cái pháp yểm đó. Còn cái pháp hận nó yểm đi Sa Bà. Yểm từ trong tâm yểm ra. Thấy nó là biết rồi, nó bắt mình đó. Còn phân tích nó gì nữa. Cái này vô công phu tiếp liền mình, vô công phu vài ngàn câu Phật nha. Thì đối tượng của tâm lúc này là Đức Di Đà. Vừa mở mắt ra liền trở lại cái khoáng tròi nữa rồi. Tu tới chừng nào không thấy nó luôn liền chứng nhất tâm. Còn khi mà còn thấy nó đó thì còn bị nó trói.
Yeah.
làm gì mà không giải thoát, không giải thoát mà tại vì anh, đối tượng của anh là thế giới này, anh đòi giải thoát cái gì? Cho nên là bí với tu hành nhưng mà không phải nắm được đâu. Những người nhập định sâu xa mới thấy được. Mà thường á, mình cứ chơi với nó, mình cũng đi Tây Phương. Anh nhìn nó, mình đòi đi. Anh thấy nó rồi, mình đòi đi Tây Phương. Nó là các ngài đã học được đạo của Phật Bồ Tát, dạy cái ngài biết, dụng công. Người thường chúng ta mở mắt ra, thấy nó rồi còn phân tích. Đây là đúng hay là sai, vô thị với gì. Đúng như sai trong đời cuốn một chồng về liền một thường liền nào. Làm sao mà đi. Còn cái kia đó là nhập vô công cụ giống như đi ngủ nha. Đi ngủ thì đâu biết gì nữa. Còn cái này là đi vô thế giới Phật. Cái tâm thức đi vô để cảm ứng đạo giao, tiếng Phật hiệu. Nhưng mà làm sao đi vô thì phải nghe từ 2004 cho tới bây giờ như giảng từ từ mà tu thì mới hiểu được.
Yeah.
Mà làm sao nhập cái tâm cho nó được. Bây giờ nghe thì biết là không thấy, không nghe, lắp bích các căn. Nên làm sao làm để thầy? Thì xin thưa là không dạy được trong thời gian ngắn. Anh phải nghe tất cả văn sao đều ra mà đọc. Lâu ngày chạy thế, nhập công phu. Tiếng Phật này, từng câu, đi xa dạy dặm mà. Giống như ngồi đó niệm vài ngàn câu, nhìn lại mới thấy, ủa, mình đã quên sạch của nó hết trơn. Thì cái đó là mình đã yểm cái Sa Bà này. Mình đã hơn cái Tây Phương. Mình đã về nhà mà mình đã từng bỏ các trọ, từ bỏ cái quán trọ thì trong tâm mình làm gì có quán trọ này mà ở. Thành ra là mình không có lo cho cái thân nữa. thân này do duyên mà sanh, do duyên mà tới, do duyên mà sống, làm gì có tâm. Cái người đó là nhắm con mắt cầm sâu chuỗi, quên sạch thế gian. Hỏi tới thế gian là gì nữa, tôi đã từ bỏ được lâu rồi mà. Cái này Lâm Trường hỏi còn lưu luyến không? Tôi đã không biết nó lâu lắm rồi. Thấy không? Tôi hỏi lưu luyến không thì là thừa rồi. Tôi biết ở đâu mà lưu luyến. Mà phải tới chỗ này thì mới đi Tây Phương được. Mình hiểu được là thế nào là lục trần, thế nào là lục đạo, thế nào là vãng sanh. Tâm thức anh một niệm sanh mười pháp giới, anh sống trong cảnh giới Sa Bà thì anh làm sao thoát đi. Tâm an toàn là Phật, anh làm biết Sa Bà thì anh đã thoát đi, là cần gì mà anh sợ Phật không đó. Hỏi tới con đâu có sống trong đó, ủa thân con hồi nào, mấy tuổi, bữa nay sáng hay chiều con nào có biết. Con biết, con toàn tâm là Phật. Thì cái người đó nhắm mắt suốt ngày, thế gian nhìn không hiểu. Làm sao mà làm được chứ? Thì Phật Bồ Tát dạy chứ sao mà làm được? Phật Bồ Tát dạy mà hỏi họ buông xả và gì, hỏi buông là gì vậy? Tôi có duyên đâu để buông. Khác vị buông xả, khác vị chưa hiểu. Tôi làm gì có duyên để buông, tôi vô không vô mà. Mà không vô là gì? Là tính nguyện trì danh, các vị phải học. Mà vô trong đó rồi đó, làm gì mà còn thấy cảnh Phật. Bây giờ khi dùng nước vô dụng tông thì quên hết ha. Chỉ mở mắt ra hay là bây giờ chỉ nói chuyện là tình hiểu đã trở lại Sa Bà.
Dạ.
Thấy chưa? Chỉ nó đang nói việc giải thoát nhưng mà vẫn vô giấc mơ mà nói rồi. Vẫn vô lục đạo mà nói rồi. Không phải là pháp giải thoát. Nhưng mà cái tình thương với lại quý như mến nhau thì mình chia sẻ pháp giải thoát. Nhưng mà sau đó rồi mình lại quên hết. Tới một năm tháng người ta cũng quên sạch hết.
Dạ.
Bởi vì hỏi, đưa bàn tay lên trồn cái đầu ta. Còn phân biệt còn đúng sai nữa, còn phân tích nữa, còn cho là cái này đúng cái này sai nữa. Anh đã vô cái lục đạo rồi mà anh còn lẩm như trong đó, lẩm ở trong đó, còn các ngày thấy cái sợ quýnh như trời, nhắm mắt lại nữa. Yeah. Ngủ vậy không biết gì đâu, là cái này vô công phu, không phải là ngủ. Vô công phu thì thầy nói thêm cho biết cái tiếng Phật đó, phải hòa hợp với cơ thể này, đưa tới sự bình yên. Giống như bữa nói chuyện với anh Linh đó, mình nghĩ là mình ở trong bệnh viện, mình không còn làm gì được nữa, mình chờ chết. Thì cái tiếng Phật mình chậm chậm từ từ, đưa nơi Phật, xả bỏ hết. Thì cái chậm chậm từ từ đó, một câu tới 100 câu tới 1000 câu thì liền biết là đã quên sạch ở đây rồi. Thì ở trong đó Nguyễn Vân nói, định dọa phải tiên dung, giác và chiếu phải quân bình. Có nghĩa là cái tiếng Phật đó anh niệm tới Phật nó mới được, còn không tới Phật nó sẽ buồn ngủ. Còn giác á, là tất cả những tư tưởng mà vào anh phải thấy. Chiếu á, là chiếu soi vô cái tiếng Phật của anh. Hai cái đó mà không quân bình nào, chuyện một là anh hôn trầm, hai là anh buồn ngủ. Cái này là nó trong thô có cái đây là bí quyết của các này, khi vô công phu muốn giữ cho lâu thì phải học cái này. Bởi vì là phải nghe đó là Phật, nghe rất sâu mà lại được thoải mái thì chỉ mình nghe sâu mà tới nó nặng nề đó, liền nhức đầu, liền không mở trong mắt được, thì nó sẽ trở lại Sa Bà nữa. Đó là học của các này, rồi nghe Pháp, rồi vào công phu mà xem, rồi đi xa bao nhiêu ngàn câu đó, nhiều khi đi xa 7-8 tiếng đồng hồ gì đó, thì trở lại liền biết, trở lại đây làm gì, đi nữa. Nhiều khi mình phải nấu cơm mà không biết là cơm kìa, thì các bạn giảng không? Trà không biết là trà kìa, thì liền đi xa uống trà nào có chỗ này. Bây giờ uống trà cái liền trở lại sao à? Thấy không? Thánh hiện dạy rồi. Đó là công phu cứ giữ rồi. Còn như mình đang nhắm mắt vĩnh tại vậy, cái chuyện đó bụng dân cơ cái trở lại đây liền. Trở lại đây mà nếu có trí tuệ thì không nhiễm vô đây. Ráng mà nhập công phu tiếp, còn mấy và đại phân tích, đại suy nghĩ và tính toán, tính kế nhiều cách, để nằm sâu vô nữa. Ở trong đó tưởng là ta ngon lành, ta có trí tuệ, ta thông minh, hỏi ra toàn tâm là lục đạo.
Yeah.
Nhưng mà cái cách đó là, cái tiếng Phật đó, mình đã hiểu được nguyên tắc ở đó thì mình đi vào. Nếu mình ký số được thì mình ký số. Thì mình đi vào tiếng Phật, mình dùng cái tánh nghe mà vào được cái niệm cái Phật kìa. Yeah. Không mấy là La Đại Sơn hết á. Và vô đây rồi đó, mà không phải là Phật á, thì nó mới được tính nhiều cái lắm. Phải thấy sự cảm ứng mới thấy hiểu được sâu xa mới vô đó được. Nói chung là nó hay quá nhưng mà sao con tu gì được. Thì chịu thua. Làm sao mà anh tu được như vậy thì không biết làm sao. Anh phải nghe thì đạo chứ. Không có công phu cỡ nào chứ sao mà anh vô được chỗ bọn. Làm sao anh niệm Phật tới 1,000, 2,000 câu mà anh quên cái thế giới được. Giống như anh đi ngủ giờ anh sẽ quên hết. Tôi niệm Phật cũng giống như đi ngủ vậy thôi. Tôi nào có biết cái gì nhưng mà trong đó không phải là ngủ. Tại vì tôi biết Phật. Nhưng mà ví dụ giống như đi ngủ thì cho quý vị biết là đi ngủ quên sạch hết. Thức dậy liền thấy phải không? Vậy là đã ra công phu đó. Thấy rồi còn phân biệt. Chết màu lắm mà. Bởi vì là từ tả ta mà tí sống trong xa xa và tâm thường ở cực lạc. Thấy chữ nghe không vàng không?
Yeah.
Nhưng mà nghe đâu có hiểu rõ làm sao mà được vậy, phải không? Tôi muốn mở con mắt ra mà niệm A Di Đà Phật, muốn tính kế đủ cách mà niệm A Di Đà Phật, tại muốn vãng sanh là thấy xa xôi. Tại vì cái này giống như không có ai gì cỡ ra cho mình, không ai chỉ đường cho mình, không có ai nói cặn kẽ giúp trò sáu căn cho mình. Cho nên mình lầm lẫn từ cái lúc học đạo rồi mình đã thấy mở con mắt ra niệm đâu có sao, niệm đi. Rồi bật cái tivi lên coi đâu có sao, coi đi. Rồi thị phi thì não không bỏ. Tại vì thấy toàn xa bà trong tâm mà không có ai chỉ, phải bỏ cho nó. Nhiều khi còn sợ nó bỏ nó thì sao biết nữa. Sao biết cái này cái kia nữa. Bỏ nó hết anh biết Phật mà. Anh phải rất tin cỡ nào phải muốn giải thoát. Cái này là giống như các ngài để lại đó. Thấy giải thoát không? Nó sâu lắm. Nó là phải giải thoát đó.
Yeah.
Thầy, thí dụ như khi mà thầy ra khỏi chánh điện đi, thầy xuống bếp đi, thầy có ký số không thầy?
Bữa nào loạn lắm thì thầy mới ký.
Yeah.
Yeah.
Nhưng mà ký số thì chỗ nó sâu xa lắm. Nó an lành, nó lợi hại lắm. Tại thầy ký số, số không phải là chánh mà. Cái số thì nó kèm để đi xa ngàn dặm, giống như thầy muốn niệm tới 10,000 câu thì thầy ký số thì từ từ sẽ tới được. Thường á thì không hiểu được vậy đâu, đa số không biết Phật. Ví dụ giờ mình niệm 1-10 là 10 câu, nhưng trong lòng mình muốn niệm 1,000 cái 10 câu đó. Ví dụ vậy đó thì mình niệm mình sẽ thấy mình không thấy gì đó. Thấy chưa? Còn cái bài giảng của chị Hiếu là không phải là 1,000 cái 10 câu, mà không bao giờ muốn trở lại thế giới này. Thì ký số vô trong đó, số thì nó 10-10 hoài khỏe lắm. Còn nó không có cái 10-10 còn nó dễ buồn ngủ. Hoặc là nó dễ vọng tưởng. Đó là thánh dạy mà. Thánh dạy mà. Đó là để đi sang ngàn dặm. Thường dạy học ký số, họ biết số không biết Phật. Bởi vì lúc nào đó không dạy học số nữa, dạy toàn Phật chứ không biết Phật trước đã. Rồi chứ giờ dạy số nữa thì họ biết số, tội nghiệp họ quá. Còn kia là vô công phu sâu rồi. Mà số vô đó để cho nó đừng có bị hôn trầm. Cái năm 10 hoài nó dễ lắm. Giống như mình kiếm 10 đồng vậy. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 10 đồng. Kiếm hoài một hồi quên trời quên đất. Không ngủ thấy không? Đó là thánh dạy mà. Cho biết được tính nguyện kỳ danh nhất các căn có Đức Phật trong lòng đã. Để ngày tiếp dẫn được ta, sao mình nhờ cái số đó để ta đi xa ngàn dặm. Cái số đó ta mới đi xa ngàn dặm được, còn không mấy ta đi cũng được. Đó là người ta biết số mà nếu mà ta hiểu lầm, ta nghĩ dùng cái số để trừ một tượng, ta bất Phật nữa. Nhiều cái hiểu sai lắm. Cốc anh không biết. Làm sao cho ngày tiếp dẫn nó được rồi đã, và từ đó anh mới số vô. Đó là phương pháp tu hành. Còn vấn đề bữa nay đó là anh có tu được hay nữa mà đối tượng của anh vẫn là xa bà. Anh vẫn không có thoát được thế giới này đâu. Anh còn thấy đó mà, anh sẽ còn diễn viên chứ đâu. Cũng như là mình tu mà người ta nhìn mình, ta không hiểu được nổi, hết hiểu nổi mình. Ta không biết mình là loại người gì. Là lùng, cứ nhắm mắt hoài, cầm sâu chuỗi hoài, để như thế nào nó là lùng hay sao cái người diệt mình ở đệ tử Phật mà. Ngày xưa đó, các ngài ngồi dưới gốc cây đều đã dậy hết, nhập trong định hết nè. Đệ tử Thế Tôn mà làm gì đem xa bà vô đây. Mà thú môn nào cũng phải như vậy, chứ phải tịnh tâm không đâu. Phải không? Thú môn nào cũng phải như vậy.
Yeah.
Nó phải tịnh tâm không đâu, Phật dạy vô nào mà không thoát đi cái lục trần này. Nhưng mà nó thất truyền là tại mình không có ai dạy làm gương cho mình thế này. Mình chỉ thấy các ngài sao mà hay quá. mình khen thôi chứ mình không có ngờ. Mình phải học rồi mình mới biết, tại vì người ta nói cứ thấy cứ nghe đừng chắc thì thôi. À, cứ thấy cứ nghe từ cái đó là chết hết. Nó là một chút sai thôi, mất hết tất cả tài sản luôn á. Một chút lầm lẫn thôi, cái này là không biết tới nó, là uống trà không biết là trà, chứ phải là biết là trà rồi đừng có chắc trà. Không biết nó là trà làm gì mà nó chắc vô nữa. Còn anh biết là trà rồi thì không biết đây là trà tốt hay là trà xấu, rồi mới nói thêm câu số 3 nữa là đừng có chắc nó, thấy chưa? Nhưng mà hỏi lại trong tâm có trà không? Có. Trong tâm anh là gì? Là trà. Tại về tôi không chắc nó, tôi bỏ nó rồi, nhưng mà tôi vẫn biết là trà. Đâu anh đi lục đạo phải trong tâm là trà. Các ngài không biết là trà thì biết gì? Tôi biết là A Di Đà Phật, trong tâm tôi là A Di Đà Phật. Vì bởi vì cái bài giảng nó sâu quá, bài giảng nó mất các ngài để lại mà, chứ cái bài giảng nó đã đi tới mấy chỗ này hết rồi, nhưng mà mình chưa có hiểu sâu tới vậy, ngờ nó vậy. Mình chậm mà, tại vì không có sư phụ mà. Chứ nếu mà có sư phụ thì mình không chậm vậy. Các ngài nói thẳng cho mình nghe, ông từng bỏ cái mắt thấy tai nghe này đi, ông đi vào công khu thì ông sẽ thấy một thế giới rất tự nhiên, nhưng mà ông biết đâu. Bởi vì đưa bàn tay lên đi hỏi ông bà gì ông thấy không vậy? Nhưng mà cái đó là có sư phụ dạy, còn không thấy thì sao mà đi tìm được. Con quay đi hỏi có xa bà không, vẫn thấy nó. Người ta như đâu có ai chỉ điểm thì làm sao mà từ bỏ nó được. Cứ nghĩ không có sao, thấy cũng đâu có sao. Đó là tại vì cái đó mới chết. Thấy nó không sao, đừng chắc thì thôi. Chết gì cái này. Các ngài á, là chính chân tâm rồi, nó hòa quang hồng trần. Là không phải thấy nữa, không phải như mình nữa. Các ngài mở con mắt ra nhìn không giống mình được. Thì chứng chân tâm rồi thì hòa quang đồng trần. Còn như người chưa chứng thì ở trong tâm nó không phải là Phật thì là cái khác. Còn các ngài chứng trong tâm rồi đó thì nói đến trọng tịnh, điều nhất như tham sân si là tánh giải thoát mà. Mà mình đâu có chứng được, bởi khi mà mình đã tới nhất tâm rồi đó thì không giảng cái này nữa rồi. Hay là mình đã từng tam muội rồi đó thì không có nói mình lắp được các căn gì nữa. Cái đó là dạy cho Bồ Tát tu, không dạy vậy nữa. Đó là qua cái khác nữa. Phải không? Bồ Tát thì phải nhìn chúng sanh mà tâm thanh cứu khổ chứ. Nhưng mà không giống ông à. Ông nhìn, ông phân biệt ông này tôi cứu trước, ông này tôi cứu sau. Nó là Bồ Tát không có. Bồ Tát là cứu mà không thấy là ta đang cứu cái ông. Ông là Phật, ta cũng là Phật. Mà nào có Phật để mà đặt ra nó là pháp giải thoát của các ngài, chính chân tâm. Tất cả là một tâm mà. Đâu có thấy hai cái tôi là người cứu, ông là người được cứu đâu. Còn chúng ta là còn nằm ở trong bọn phân biệt, cho nên nó bị sanh tử vậy đó. Cho nên nếu mình tu tới mức là đó rồi thì mình cứ thấy, mà mình phải chứng đạo rồi. Thì Vân có kể cái vị đó đó, ngồi đi vô rừng ngồi 13 năm mà người chị để cái vải cái bên không đụng hết. Đó là cái này, 13 năm quần áo rách hết thì mình sắp vải nó không đụng thôi. Làm gì mà thấy sắp vải nó không có muốn tìm cho nó đâu. Đó là Nghệ Vân nói bây giờ chị ông tới, ông có tiếng rồi. Một ngày đó là chị tới hỏi không trả lời luôn. Tu phải như vậy. Mà thất truyền rồi, chúng ta không có ai tu được như vậy. Mà các ngài giảng cũng không để tâm đâu. Không có ngờ lời pháp giải thoát là nó như vậy. Học rồi thì phải làm. Cái mốt mình cứ nhắm mắt, liếc là mình biết trước ngày giờ vậy. Biết thế sao mà biết được. Bởi vì phải dạy cho ông, phải giảng cho ông nghe. Sao ông biết được chúng tôi tu cái gì. Anh cứ thấy tôi nhập thất thôi. Nhưng mà anh vô nhập thì anh biết không dễ gì đâu. Anh không biết phương pháp nhập không vô được đâu rồi. Phải có các ngày dạy. Bây giờ phải tâm sự học đạo, tâm cầu thiện trí thức mở đường. Rồi mới yểm cái xa bà, mới hân cái thầy phương. Rồi phải về, phải học tới mức nào đó, rồi tu tới mức nào đó, rồi nghe giảng thì mới thấy mình có thể làm được. Vậy thì nhớ nói, niệm vài ngàn câu đi, sẽ hiểu. Niệm vài ngàn câu Phật mình nhập tâm đi, sẽ hiểu con đường giải thoát. Với lại là khi công phu mình tăng, mình ở trong đó lâu hơn. Ví dụ mình ở trong đó 3 tiếng thì mình mất xa bà 3 tiếng. Rồi mở mắt ra đó mình thấy xa bà mình sợ quá, mình vô công phu lại mất xa bà nữa. Tới chừng sau thì mình mở mắt ra vẫn còn công phu, thì cái đó uống trà không biết là trà. Mở mắt ra rồi vẫn còn chưa có trở lại Sài Gòn nữa. Còn bây giờ ghi chân lý tôi kêu chân lý tôi lừa đi đồng hồ thì quên sạch hết. Mở mắt ra liền thấy là đã mất công phu rồi đó, ở trong Sa Bà đã tính kế bao nhiêu phút rồi. Yeah. Mình nhắm mắt thì vô công phu được, nếu mà vô công phu không được thì ở trong công phu đó vẫn là Sa Bà. Cũng có lúc niệm Phật đó cũng là Sa Bà không cái gì. Mà thoát làm sao mà thoát nó vô, cái Sa Bà nó vô cái tiếng Phật ông luôn rồi sao mà được. Bởi vì phải nhiếp trọn sáu căn là vậy. Vì lúc ông tu mình nó vô cho nó được thì ông yếm gì, làm sao mà ông từ bỏ nó được. Tu là không có nó, có thoáng là Phật mới được. Thì khi ông tới vô, vô trong đó thì ông sẽ thấy hiểu được rất nhiều. Rồi mở con mắt ra liền trời là đây. Đây là quán trọ, đây là chỗ khổ. Ông muốn ở đây không? Thôi, con muốn đi về nhà, liền nhập công phu tiếp. Đó là như vậy đó. Rồi, cái sự hiểu biết tới mức nào đó, giờ phải công phu tới chỗ nào đó thì mới tu vô cái này. Vì cái này tới chừng mà nhắm mắt, mở mắt đều không thấy sao bạn. Toàn là Phật. Thì đưa bàn tay lên điểm cười thì cái này con biết rồi. Không? Yeah. Thứ này con biết mà. Ở trong kinh Nhân Di Đại dạy này, Ngài Quốc Thầy nói mà lấy Phật và thế giới đó là đối tượng của thanh, đó là lực dụng của bộ kinh. Thấy chưa? Thấy chưa? Lực dụng của bộ kinh là thế này. Thấy lấy thế giới nó làm đối tượng của tâm là lực dụng của bộ kinh. Chúng ta thì niệm A Di Đà Phật, lấy thế giới làm đối tượng của tâm, thành ra là nó trói mình. Bởi vì ông thấy cái gì thì nó ông khởi duyên cái đó. Trong tâm ông có cái gì thì ông sanh vô chỗ đó. Mặc dù ông ở trong Sa Bà mà ông không thấy, nó ông thấy toàn là Phật. Thế đó là một niệm, là tu cái tâm đó, tu cái ý niệm đó. Không cần biết ông ở thế giới nào, ông đều tu được. Không phải là ông ở thế giới đó, nhất định ông phải nhìn thế giới đó đâu. Mình là tả từ bỏ Sa Bà mà không sanh Tây Phương, cái chữ sâu lắm. Hỏi anh có từ bỏ được không? Con còn thấy, còn nghe, còn lo đủ chuyện thì anh không đi rồi. Tết thì người hỏi anh từ bỏ chưa? Con không biết tới nó luôn rồi. Cái đó gọi là xả bỏ vô duyên, cái chữ sâu thâm thẳm luôn. Con không biết, không lo, con không thấy nữa. Hỏi ông còn lo cho thân này không? Con quên lâu rồi. Cái đó là thứ dữ đó. Cái đó mới thật sự là xả bỏ vô duyên. Một lần còn vẫn sanh. Con còn lo nhiều thứ lắm. Con còn tính đủ thứ trong đây. Con phải làm gì mới tu được chứ. Nên ông còn xả lắc. Thấy bằng tay hết rồi thì không gì được. Ông sẽ thấy đâm chung vào một đống đó. Tất cả bài giảng thì vô chỗ này hết. Đó là bây giờ mình học được dạng chia sẻ ha.
Yeah.
Thì mình cố gắng ráng thời gian đi rồi. Ở trong đó lúc nào phải nhớ nha. Không được buồn, không được bị ghét cái tâm nha. Chỉ khi sang hàng giảm lực phải khỏe và thoải mái. Không ghét cái tâm được đâu. Để góc ở chỗ đó mình tu về mới được. Không có ra bởi vì chỉ ngồi nhắm mắt cái này mà nhắm mắt đi về nhà. Nhà ở đâu? Ở trong tâm ta. Tâm nhớ Phật. Tâm đai dối Phật. Đi vào nội tâm nhớ Đức Phật. Cảm ơn đạo giáo. Xong mình chờ. Chờ ngày đó rồi. Rồi mở mắt ra. Đây là thuật đạo. Đừng đánh vô nó. Tất cả những người bạn mà kẹt trong thuật đạo đều nói cho họ gì. Giúp họ thoát cái này. Đối tượng của mình không phải là nhìn ở đây, mà là nhìn vô cái thế giới đó và Phật đó. Mà cái đó là ở trong nội tâm mình tu, mình thấy nó phân minh rõ ràng được. Thì mình đã hiểm cái Sa Bà. Hiểm cái Sa Bà là không thấy cái Sa Bà luôn, chứ phải là thấy rồi mà hiểm. Thấy rồi sạch hiểm. Mình thể nào mà cố tình không thấy thì mình còn sánh ra cái tâm cố tình cho nữa. Mình cứ vô tiếng Phật giống như là đứa nít ấy. Đi game chơi ngồi nó không biết cái gì. Lắc cái người nó thành trả lời nó cũng giận. Rồi hét lên nó buông cái game xuống, hổ nói gì vậy. Nó điểm luôn mình. Tự nhiên nó không muốn từ bỏ, nó không muốn hiểm gì. Tự nhiên nó vô trong đó quên hết. Nhưng mà mình muốn vô trong đó luôn. Luôn lính Sa Bà cho nên ta mới thôi mở mắt nhìn để mà lo lắng một chút, nói chuyện với người thân một chút. Cái đó là chưa hiểu sâu xa niệm tâm. Còn lưu luyến Sa Bà, anh sẽ nguy hiểm đó. Còn anh, nếu anh chưa hiểu đạo, chẳng những anh lưu luyến, mình còn tính kế nữa, phân tích nữa. Anh trong đó là còn thị phi, chia năm xẻ bảy, xa ngàn dặm rồi. Đó là sao biết, thấy không? Cho nên là nhắm mắt định thần, toàn tâm là Phật. Đúng rồi đó, giống y chang. Nhìn ngày hư văn coi giống y chang.
Dạ.
Hay ghê vậy sư phụ. Dạy hay ghê luôn. Mà giống như thất truyền vậy. Ngờ là phải tu tới mức đó. Tao nghĩ là cứ mở tivi mà coi nhậm gì à. Không phải vậy đâu. Không có ai ngờ là mình phải tu tới mình quên hết tụi nó. Thì nó không bắt mình được. Nhắm mắt nhập định hết trơn, còn gì nữa. Nhắm mắt nhập định cho là người nào cũng nhắm mắt liên diện trong phong phu hết rồi. Phải không? Mà vô phong phu mà phải vô chừng vài ngàn câu kìa. Thì muốn đi xa vài ngàn câu phải ký số chứ. Nó dễ hơn. Nhưng mà toàn tâm phải là Phật chứ. Mà niệm đó phải niệm tới Đức Phật chứ. Mà nghe đó phải nhất cái những căn chứ. Đó là vậy. Rồi phải điều hòa là trong định có huệ, trong huệ có định. Ở trong thô có tế, trong tế có thô. Để cho nó đứng vững, rồi lại bình bình hòa hòa, tâm tư thoải mái an lạc. Đó là cách của các ngài. Dương nó mà gấp quá, nó hư bộ tư tưởng quá đó. Nó sanh ra bệnh, gấp quá nó nhức đầu chóng mặt. Dạy cái này thì cứu mà, chứ không mấy thì tu giỏi mà nguy hiểm. Dạ, cái này đó mà ai cũng vui vẻ. Bạn này cũng hiện vân mà, không có thì sao dám tu, không có không dám dạy tu đâu, nguy hiểm. Nhìn hình nhẹ vân thì sẽ thấy một điểm bụi trần không vào tâm, tại toàn tâm ở trong định, không có để hải cẩu nó ăn thịt mình. Hải cẩu là lục căn lục trần nè, mà lục căn lục trần thất nè, không để nó ăn thịt mình. Các tổ dẫn hết mà, thiện ban nó phải thông cái tịnh độ mà, tổ ngộ ích thì nói liền mà. Đối xử của tâm là thế giới Phật, thế giới đó mà. Nhìn về cái vị Phật đó, cái miệng đọc cái tên niệm Phật đó, cái tâm mình sinh qua niệm Phật đó, toàn tâm là hướng gì đó trên, là gì hướng gì cái chỗ mình đang ở, cũng như người trong tù, người chủ sử dụng, người trong tù ra tù, mà tâm toàn ở ngoài tù không. Mà ví dụ tới nhưng mà không có ngờ là phải hiểu sâu hơn nữa thì mới làm được. Ví dụ thì tới rồi, nhưng mà mở con mắt thấy nó nè, còn chưa biết hiểm nữa, tưởng nó là ngon lành, thì bao nhiêu thứ thấy nó là còn chưa biết sợ, cho là cái bài này. Anh còn thấy anh trong cha bà không? Còn với anh chưa đi được. Con thấy con bà là hướng về Tây Phương không à? Anh là người anh thành. Trong tâm anh đó, con còn thấy thế giới này, thì anh sẽ ở đây. Con toàn thấy chiếc Phật hiệu phân minh quá, mà con muốn đi quá, mà nó giữ vững lắm rồi. Nó không có mất rồi, thì anh đâu có thấy đây. Giống như Vương nói là đi về vậy đó, nó đâu có thấy. Mặc dù con mắt nó mở, nhưng mà anh tâm nó chỗ nào đó. Tâm nó chỗ khác rồi. Bây giờ tuy sống trong sa bà mà tâm đã gửi nơi viên ban mà. Đó là chữ nguyện ban đó. Thì cái đó mình học, nhưng mà mình không có hiểu sâu xa. Vì là mình dụng công vô thì nhờ cái ký số, nhờ cái nghe rõ, nhờ cái điều hòa thân tâm, nhờ cái trong thô có tế, trong tế có thô. Chậm chậm đi xa ngàn dặm. Thì từ từ mình sẽ vô công phu, mình mới nói, khi mình vô công phu, mình đóng qua nó đây, thì mình mới hiểu được cái bài giảng chứ. Nói ra thì ai cũng hiểu, nhưng mà vô công phu sẽ thấy rõ hơn, sẽ thấy rõ lắm. Mở con mắt ra, khi mình niệm Phật tiếng hay tiếng, mở con mắt ra, còn thấy rõ nữa. Thấy cái bài giảng, ra liền. Mai mốt có mở ra, đừng thấy nó, phải tu vậy đó, trốn nó luôn. Phải biết mình đang ở tù, thì tự nhiên mình tìm đường thoát đi. Rồi giờ mình không biết mình đang ở tù mà. Thì sao mình thoát được bởi cái bài giảng mở trí tuệ mà. Mình muốn nhìn cảnh vận hồi nghe cái bài giảng mình cũng biết là cũng biết đường để mình đi. Còn ở trong bài giảng ở trong cảnh vật đó còn phân biệt nữa thì xa lắm. Còn mà do mắt thấy là nghe mà không thoát được. Đầu sáu căn tịnh địa nói liền giải thoát. Ở trong cái Lăng Nghiêm Phật nói về sáu căn sáu thức này không. Mà tại sâu quá, như là không có chữ tổ giảng ra cho mình. Là mấy cái này không. Bởi vì Đức Thế Tôn tới thế gian để giúp chúng sanh mà. Chúng sanh cứ nhìn thấy thế gian được luân hồi. Các ngài giải nhất hết các căn. Trời ơi, cái này là muốn kiếp ngàn đời không biết được. Dù cho anh thông minh như thế nào, anh cũng chạy ra bên ngoài suy nghĩ các vật. Chứ anh đâu có ngờ là anh quên tụi nó. Anh đâu có ngờ anh quên hết tụi nó, anh sẽ thoát. Mà anh lúc nào không nghĩ mình phải đi tìm hiểu cái nguyên nhân của tụi nó. Thấy chưa? Anh là hướng ngoại mà. Còn tôi không có đi tìm hiểu, không biết tới nó liền Phật. Thế là Phật Bồ Tát. Anh dù cái nhà bác học, anh cũng phải phân tích nó tại sao nó như vậy. Anh phân tích đó là anh phân tích cái bàn tay rồi. Để anh phân tích nhiều nhất anh cũng biết cái bàn tay. Chúng tôi không thấy cái bàn tay. Khỏi phân tích, khỏi chuyện phiền nữa hết thì một đau đoạn xuống hết. Tại sao nó nhức đầu, tại sao nó buồn đi phân tích nữa. Cũng như thầy nói gì cho nghe. Người ở trong công phu mà nghe người khác nói chuyện thì đều biết mấy cái điểm mệt. Hồi nãy giờ thầy với anh chị nói chuyện mình tưởng mình không có mệt. Mình mê, mình đang nói chuyện mà mình mê.
Yeah.
Nhưng mà mình có thấy mình mê không? Không, mình còn tự hào, từ nãy giờ là chuyện Phật Pháp giải thoát không? Đang nói chuyện thì là mê, khi mình vô công phu mới thấy. Bởi cái người ở trong công phu thì thương chúng sanh biết bao nhiêu. Đó là tại vì họ thấy tới, nhưng mà họ thấy tới, họ không lớp 1, họ thấy được lớp 1, cái người lớp 2 họ sẽ thương người lớp 1. Vậy thì chỉ là 50 mấy cấp của tác thôi. Nó là vậy đó, tới Phật rồi mới được. Giống như giờ mình nói chuyện ngon lành, giờ mình thấy người ta nghe mình nói, người ta khen, ồ, nói chuyện không phải vậy ta. Nhưng mà các ngày mà tu nó đang thọc đào, thấy không?
Dạ.
Bởi vì phải có công phu thì mình thấy gọi là mình chưa có trí tuệ. Mình nhìn thấu được theo lời giảng các ngài. Đó, thì khi mình vô công phu đó thì như chân nước cũng chưa có được sâu. Nhưng mà cố gắng thì đường đi nước bước biết hết rồi đó, vô nó nửa tiếng, tiếng rồi thì hiểu hết rồi. Rồi mới biết là mình trở lại Sa Bà. Mình nhìn nó được tư duy về nó nữa. Nhập thêm công phu cho sâu. Năm, mười năm sau, hỏi tôi ủa Sa Bà là gì? Hình như lâu quá là tôi không có ý niệm nữa.
Yeah.
Gọi là người dân sanh nữa. Do công phu là nhà. Con mắt nhìn đây là tài quả, là lục đạo. Mình muốn ở nhà hay là muốn đi lục đạo, mình hỏi. Thôi, muốn vô nhà, nhắm mắt liền. Nhắm mắt cầm sơ chuỗi, nhìn gì tiếng Phật hiệu. Mới cầu về nhà khỏe khỏe. Mở mắt ra, ồ, đây là lục đạo. Muốn vô lục đạo hay muốn về nhà? Muốn về nhà, nhắm mắt liền tiếp. Mở con mắt ra, vẫn còn ở nhà đã khỏe. Mở con mắt ra hết, không sao, khỏe. Thì đó là công phu ghê gớm luôn. Giờ đâu được, giờ phải vô trong phòng, vô trong cái chỗ yên tĩnh mà tu chứ. Tu tiếp duyên được. Nếu mà lo cho cái thân này á, thì cái đó vẫn còn thấy bàn tay nữa. Cái bài giảng là vậy, anh dám buông xả thân tâm tu hành không? Cái chữ là vậy, buông xả là anh đừng có lo cho nó nữa. Tại sao? Anh vô công phu rồi, không ai thích khe cho nó đâu. Không có ai thích good khe cho nó đâu, anh chịu không? Tôi vô công phu tôi nào cũng biết nó mà chịu vô chịu. Còn bây giờ tôi phải lo, ăn lo mệt. Ăn đường nhiều cũng được, ăn đường ít cũng không được. Lo thì chút, còn khi đó đó là xả cái thân này luôn. Không biết ai chăm sóc giùm nha. Cho nên vô rừng ở, đó nó cũng ăn, giờ nào nó ăn đi. Nó là vậy đó. Không có cái thời gian nào để lo lắng cho nó. Thằng mặt cũ nghĩ gì cũng biết nữa, hết thương nó rồi. Như vậy đó là đường tu giải thoát. Bởi vì hễ còn chăm chút cho nó đó, thì anh chưa hiểu đạo. Cái này, cái bài giảng này sâu quá. Nó sâu quá. Chứ không phải là mình cố tình mà không lo cho nó là tại vô công phu tự mà chưa ai mà biết. Phải tôi không thương nó, nhưng mà tôi vô tôi biết gì đâu. Ngủ rồi thì đâu có biết. Lo cho cái tâm nữa kìa, sợ nó phiền não. Cũng là còn lo, còn chưa hiểu. Lo cho cái thân rồi, lo cho cái tâm nữa, vui. Còn khác ngày là không có nó là đạo giải thoát mà, bởi vậy. Nó lợi hại lắm của các ngày mà, cho là giải thoát ra đâu biết. Ngày nào đó tôi giải thoát sanh tử, anh sẽ biết. Mà dạy cho anh không chịu. Cái này là cái hiểm bỏ cái Sa Bà để cầu cái thế giới. Ngày xưa thầy nghe Ngài Đại Quả nói mà, thân tâm thế giới tạm quên. Thầy nói làm sao con làm tới được, chuyện này không thể được. Rồi khi mà nghe Ngài Hám Sơn, Ngài Tu cũng vậy đó, thì quên hết. Ngài nhập cái định đó, Ngài nói mà, một cái thố gạo, ngày xưa người ta có cái tre đó, người ta đang cái thúng gạo á, một thúng gạo đem lên núi nhập 6 tháng ăn chưa hết thúng gạo, nhập cái định đó 6 tháng trời con thúng gạo à, mà không biết ăn sao nữa, mình không biết, mà ở trong cái ngũ đại sơn đó, xong rồi cái bữa đó ngày đi ra ngày tu là nhiếp cái nhĩ căn á, ngày đi ra cái dập suối thì nghe suối chảy nghe tới hồi nhập định không được, loạn tâm nhiếp cái nhĩ căn không được. Thì bạn của Ngài là thiền sư cái gì Phong á, bản thân lắm. Mới nói về trong buổi các môn em dạy cái gì á. Nhất này em Sơn, này em Sơn cảm ơn quá rồi. Thì em Sơn đi ra ngay cái bờ suối đó lại cái chỗ mà nãy giúp tao không được mà rất là khổ sở gì đó. Vô cho nó động quá. Tại vì không nói vô không được thì nghe cái thầy đó nói gì một các môn em tu khi nhĩ căn viên thông á. Thì mẹ em Sơn nó may quá có một người bạn hiện nhắc nhở trước mấy là mất hết người. Đi ra ngoài suối nhập định không nghe tiếng suối. Bất khả tư nghị. Đó là vô công phu sâu xa là hành biết thế gian. Thì mình bây giờ mình học giống như Trang nhưng mà mình vô vận đường Tây Phương thế giới. Vô vận đường nghĩ mà như là Phật. Mình nào có khác, khác của Phật nào có khác. Mình là một thể mà. Tại sao mình học Phật Pháp mình không hiểu là được vậy? Mình cứ muốn sống nhìn nó là mình tu không vậy? Mình không hiểu được phải thoát đi như vậy. Mà sự thật mình không biết thoát đi làm sao thì thầy nói niệm dài ngàn câu. Nhiếp cái tâm vô sẽ hiểu. Chứ mình nói vẫn thấy nó à. Mà mình có nhắm mắt lại nó cũng vô tâm mình à. Mình phải có một chút công phu. Phải an tâm là Phật nữa được. Tu nhiều năm mình cũng không uổng công một chút nào. Giờ mình nhắc đến chỗ này. Chưa giờ mình mới học đạo thì cái tiếng Phật hiệu mình yếu quá. Nên nhiều khi mình chưa từ bỏ hết cái thấy cái nghe này là rất sợ. Sợ mất cái thế giới này. Sợ mất cái thế giới này, sợ mất cái thân này. Sợ mất cái cảm tình này, sợ mất cái khổ này. Cũng như con chó bị ghẻ vậy. Sợ chỉ hết ghẻ rồi sao. Từ bỏ cái này phải nhập đi trong cái định đó. Phải có công phu. Tạ từ xa bà. Một lần vậy thôi. Từ bỏ là trong tâm không thấy nữa. Chứ không phải từ bỏ mà thấy nó mà coi nó là giả. Nó là trà, hứa là trà mới được. Hỏi còn thấy không? Thấy. Thấy dở đạt đi. Còn thấy không? Con năm nay 50 tuổi còn bao nhiêu việc để lo. Còn việc tu hành thì vậy đó là thấy rồi. Nhưng cũng như là mình trở lại lúc mình chưa sinh ra đời luôn rồi. Nếu mình tu nhập trong đó đó. Toàn tâm là phần đâu sanh ra nào vậy à, đúng rồi thì đâu có xa lạ. Cái đó là cái định sâu xa mà sâu quá phải không? Toàn tâm là vậy. Phật toàn Phật là tâm. Phật nói là nhất tâm bất loạn, một niệm sanh mười pháp giới, không tâm không có niệm gì. Còn mình là đối tượng của con là xa lạ. Con thường niệm chứ Phật hiểu nên nó lộn xộn như vậy khổ quá trời. Phải là tất cả người niệm Phật mà không hiểu sâu xa, phải là đối tượng là các bạn hết rồi. Phải là miệng miệng thường niệm A Di Đà Phật thôi. Mà trong tâm không một chút thoát ly được một gan một tấc không từ bỏ được phải không?
Dạ.
Tội nghiệp không? Bởi vì bao nhiêu ngàn người tu á, thì Lý Thế Nam nó điếu cái đầu ngón tay. Tất cả là La Đại Sơn hết em. Tại vì cái tâm đó toàn là sao bà? Mà miệng thường niệm A Di Đà Phật. Cũng như La Đại Sơn, cái tâm đó toàn là băng ta. Hơi cứu mình miệng thường niệm A Di Đà Phật. Vậy đối tượng đó không thấy không biết, gọi là uống trà không biết là trà, ăn cơm không biết là cơm, đấy là không phu. Cái chữ đó thôi nó quá sầu, nó là tôi đâu có thấy. Thành ra tôi thường hỏi với Phật, các ông thấy không bị kẹt. Vậy nó nhức rồi sao càng cho cái sầu thấm thấm luôn. Nhức rồi sao càng sầu cỡ nào. Con cũng thấy cũng nghe, con mở TV con hiểu hết. Mình đòi nhức các trăng. Sao mà thoát được. Cảm tình nó sanh ra, đó là từ cái đầu mối cá căn không thanh tịnh mà sanh ra các pháp bực tục. Nếu mà gom cái tâm về một mối cá căn thanh tịnh thì hải cẩu không có cắn được đầu rùa. Chỉ ở trong đó một niệm sanh mười pháp giới có toàn tâm là hay đã. Còn sanh giờ thì giới thiện cường. Mình nhờ cái này dạy bảo bao nhiêu năm rồi, hung đúc tiếng Phật mình rồi. Nhưng mà cái bài này nếu mà nó không hiểu đó thì mình giỡn đấy. Sao bài là nói thường thì mình sẽ rớt đó. Anh niệm 15 tiếng một ngày cũng vậy thôi, anh cũng còn ở đây. Đừng tư duy về nó nữa. Bởi vì hãy tư duy nó rồi đó, còn ở trong đó còn thị phi nữa. Tôi tranh luận, tôi là đúng, anh là sai. Toàn hết cái đó, được bỏ hết rồi. Bởi vì lâm chung ta hỏi còn vương vấn thế giới này không? Ủa, thế giới này tôi quên đâu rồi mà. Hỏi còn cái gì mà chưa giải quyết sao? Ủa, có gì để giải quyết gì? Sao tôi không biết gì? Đó là mình giảng sanh mà. Hỏi cái này dư thừa, tôi làm gì biết mà vương vấn.